Dạ kính thưa các bác và các anh chị, dạ từ ngày đầu tiên của khóa tu cho đến hôm nay chúng ta được nghe nhắc nhở rất là nhiều cái chữ chánh niệm, và chúng ta đã thực tập rất là nhiều những phương pháp để duy trì chánh niệm. Tối hôm nay Minh Đức xin được trình bày một khía cạnh của chánh niệm là về khía cạnh chữ trì. Thường thường khi mà mình nói tới chữ chánh niệm đó, thì cái quan niệm của những thiền sinh như chúng ta đó là chúng ta nghĩ đến vấn đề chuyển hóa khổ đau, đời sống hạnh phúc, một cái phương pháp thiền trong đạo Phật. Tối hôm nay Minh Đức sẽ không trình bày về những phương diện đó, trình bày về phương diện rất là khoa học, về phương diện y khoa, chánh niệm đóng góp như thế nào. Thành nguyên cái bài nói chuyện này không có nói gì về tôn giáo hết, mà nói về chánh niệm. Và chánh niệm hiện nay được sử dụng trong cái ngành y khoa như thế nào, chữa trị như thế nào. Ngày nay vấn đề các bác sĩ hay các bệnh viện dùng chánh niệm rất được phổ thông. Cái lý do là tại vì ngày nay trong xã hội Tây Phương rất là nhiều người bị bệnh stress, bị bệnh căng thẳng tinh thần. Cái đó cũng không có gì là khó hiểu, là tại vì trong xã hội văn minh, nhất là tại Tây Phương, về phương tiện mà đi lại đó, chỉ cần mười mấy tiếng đồng hồ là chúng ta có thể từ Việt Nam đi qua đây, từ đây về Việt Nam rất là dễ dàng. Chứng là thầy Tịnh Diệu cách đây 3-4 tháng là thầy đi sang Mỹ từ Việt Nam. Về phương diện truyền thông liên lạc với nhau đó, thì ngày nay hình như ai cũng có điện thoại cầm tay hết, ai cũng có computer hết, ai cũng có email hết, liên lạc với nhau rất là dễ dàng. Và vì vậy mà những cái sở làm đó, nó đòi hỏi cái sản xuất của những người nhân viên rất là cao, require very high productivity, tại vì rất là dễ dàng. Ngày nay ở nhà chúng ta vẫn đi làm được như thường, chúng ta có thể telecommute vào sở. Và ngày nay khi mà mình lái xe ở ngoài xa lộ đó, chúng ta thấy những người khi mà họ trên xe đó, họ nói điện thoại, họ làm việc trên xe luôn, họ có laptop làm việc trên xe, chứ không phải là đợi vào tới văn phòng mới làm việc. Những cái giờ nghỉ thì ít đi, trong khi giờ làm thì nhiều hơn. Và cái gì trong hãng xưởng cũng đòi là phải có liền hết, chứ không phải đợi một hai ngày như xưa nữa. Vì những yếu tố mà Minh Đức mới vừa trình bày đó, thành ngày nay cái vấn đề căng thẳng là một cái tệ trạng của xã hội, chứ không phải là một điều mình nói thông thường. Những cái bệnh viện mà mental đó, những bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Và do đó cái xã hội Tây Phương này bị một trở ngại rất là lớn. Các bác sĩ thường thường khi xưa mình nghĩ khi mình bị căng thẳng thì mình bị bệnh tinh thần mà thôi, nhưng mà không nhất thiết như vậy. Khi mà con người bị căng thẳng mà từ tuần này qua tuần kia, từ tháng này qua tháng nọ, thì làm mình cơ thể mình rất là mệt, những bộ phận trong cơ thể mình nó phải làm việc rất là nhiều, và tinh thần mình cũng suy yếu nữa, thành ra là nó sinh ra những cái bệnh khác, những cái bệnh thân nhưng mà liên hệ tới vấn đề căng thẳng. Và sau đây là một số những chứng bệnh thân đã được trình bày trong rất là nhiều những cái tường trình mà họ có chứng minh là có liên hệ rất là chặt chẽ với vấn đề căng thẳng tinh thần. Ví dụ như bị bệnh chán nản thì mình cũng dễ hiểu, khi mà bị stress nhiều quá mình cũng mất đi cái niềm vui, thì mình không thích làm gì hết. Bệnh khó ngủ, ở đây mà người nào bị bệnh khó ngủ đó, thì mình có thể mình xem xét lại có phải bị stress không hay bị gì khác. Bị nhức đầu thường xuyên, hai cái chứng bệnh mà họ nói là liên hệ nhiều nhất vấn đề stress đó, là khó ngủ và nhức đầu thường xuyên. Những bệnh như đau nhức kinh niên, đau nhức trên người mình, cứ đau nhức hoài, hết chỗ này đến chỗ nọ. Khủng hoảng tinh thần thì cũng dễ hiểu rồi. Ngay tới bệnh tim họ có rất nhiều dữ kiện là liên hệ tới vấn đề stress. Cái tim mình nó đập rất là bất bình thường, và sau đó thành cái bệnh. Những người nào bị áp suất máu cao cũng có thể là do stress related. Do đó chúng ta thấy đây Minh Đức đề chấm 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 là tại quá nhiều đi, mình ngồi mình kể cũng không có hết. Nhưng mà cái ý đây muốn nói là vấn đề căng thẳng tinh thần nó đem lại chúng ta rất là nhiều những tai hại, và chúng ta cần phải để ý. Sau đây Minh Đức xin trình bày về cái phương pháp trị liệu mà ngày nay được dùng tại trong những bệnh viện, những trung tâm y khoa, các bác sĩ, các y tá dùng để chữa trị những cái chứng bệnh. Nó gọi là Mindfulness Practice Program. Thì cái chương trình này nó chia làm 3 phần. Cái phần thứ nhất á, là mình thực tập thiền quán. Phần thứ hai là mình tập sống trong hiện tại. Và phần thứ ba là thể dục thân thể. Không biết các bác và các anh chị nghe thấy có gì mà không quen không? Hình như ở đây mình cũng có thực tập thiền quán. Mình cũng có tập sống trong giây phút hiện tại và thể dục thân thể. Các bác và các anh chị sẽ thấy rất nhiều điều rất là giống nhau trong khóa tu này. Cái hình này hình như là buổi đầu tiên đó, mình cũng có nói sơ đó, là có những một số bác sĩ khi mà họ bắt đầu họ thấy tại sao chánh niệm nó có đem lại quá nhiều hiệu quả tốt trong vấn đề chữa trị đó, thì họ mới thí nghiệm. Tại người y khoa mà họ khó tin lắm, cái gì cũng phải đem test, đem thí nghiệm để tìm hiểu tại sao như vậy. Họ scan cái brain của một người ngồi thiền trước khi ngồi thiền và trong khi ngồi thiền. Khi mà họ scan cái brain đó, thì họ thấy là cái người ngồi thiền đó, cái bộ óc được sử dụng rất là nhiều, thành cái người đó ý thức rất là bén nhạy. Nhưng mà cái điều đó cũng không quan trọng lắm. Cái điều quan trọng mà họ khám phá ra đó là bình thường khi mình gặp cái gì mà mình nghĩ là đe dọa đó, thì cái óc của mình đó, nó phát ra những cái chất chemical, nó gọi là stress chemical, làm cho mình căng thẳng thêm, cái bộ óc mình nó truyền xuống, thân mình bắt đầu nóng đi, đổ mồ hôi ra, căng thẳng. Người mà ngồi thiền thì thấy là cái chất tiết ra rất là ít. Và cái phần quan trọng thứ hai nữa là cái chất mà nó gọi là natural opiate, là một cái chất chemical mà thư giãn, thoải mái trên đầu đó, thì cái chemical đó phát rất là nhiều. Do đó mà cái người ngồi thiền họ rất là khỏe, rất là thoải mái, rất là an lạc, lý do là như vậy. Thì hai cái điều đó rất là quan trọng. Cái chương trình mà những nhà thương mà họ dùng đó chia làm hai phần là chăm sóc tinh thần, và nãy mình nói là ba điều nhưng thật sự là có hai phần là chăm sóc tinh thần và chăm sóc thân thể. Về vấn đề taking care of the mind, chăm sóc tinh thần đó, thì họ có ba phương pháp. Phương pháp thứ nhất là thiền tọa, là ngồi thiền. Thì họ ngồi thiền giống như mình ngồi thiền vậy đó. Như các bác và các anh chị đã được hướng dẫn trong những ngày qua, mình ngồi thiền mình cũng quán hơi thở, giống như vậy, không khác gì hết. Thứ hai là họ đi thiền hành, thì cũng giống như mình đi thiền hành mỗi sáng vậy đó. Nhưng mà có một cái là họ đi thiền hành trong nhà thương. Nhiều khi họ đi ngoài hành lang trong nhà thương. Và thứ ba là họ có quán chiếu thân, body scan. Đây là ba phương pháp mà họ dùng để họ chăm sóc cái tinh thần của họ. Cái hình đây không phải nhà thương, thành nếu mà có thấy chị Diệu Linh hay Minh Tuệ không phải là... Cái phần thứ hai là phần chăm sóc thân thể. Cái chương trình của họ đó thì họ dùng yoga, chỉ có yoga thôi. Ở đây Minh Đức thêm vào là thí dụ mình tập khí công cũng được và tài chi cũng được. Cái vấn đề quan trọng ở đây á, là thật sự không phải bất cứ một cái phần thể dục thân thể nào cũng được hết, mà là phải là một cái thể dục thân thể mà nó đem thân và tâm lại với nhau thì mới có hiệu quả. Chứ thí dụ như bây giờ các bác sĩ không có nói là bệnh nhân bây giờ đi vào gym, lift weight hay là run on treadmill, họ không có nói như vậy. Mà là họ nói là phải tập yoga, là tại vì yoga trong khi tập đem thân và tâm lại với nhau thì mới có hiệu quả vấn đề trị liệu. Thành cái đó là cái điểm mà mình phải để ý, là không phải nhất thiết là mình tập thể dục là nó có effect vấn đề trị liệu. Maybe thể dục nó làm thân thể mình khỏe thiệt, nhưng mà nếu mà vấn đề trị liệu mà sâu sắc hơn thì nó có phải có thân và tâm đi đôi với nhau. Và cái điều đó mình thấy cũng rất là hợp lý. Là tại vì ví dụ như bây giờ mình nói mình đi vacation vậy đó, mình quan niệm đi vacation là nghỉ ngơi, nhưng mà mình được biết có rất nhiều người khi họ đi vacation xong đó, họ về họ lấy thêm một vài ngày nữa để họ nghỉ. Mệt, là tại vì họ đi vacation rất là mệt. Thành nhiều khi mình làm cái gì mình nghĩ là nó có hiệu quả thiệt, nhưng mà thật sự phải nhìn nhìn sâu sắc hơn nữa để xem coi cái nó có thật sự đáp ứng được cái nhu cầu của mình hay không. Thế thì cái chương trình mà áp dụng thiền quán về vấn đề trị liệu đó hiện nay thông dụng như thế nào, và những cái tiểu bang nào đang có những cái chương trình như vậy, và bao nhiêu bệnh nhân được chữa trị, bao nhiêu bác sĩ đã sử dụng? Đó là những cái dữ kiện mà thường người ta ưa hỏi lắm. Thì mình Đức xin trình bày một số ở đây những cái tiểu bang mà mình Đức sơn màu vàng đó, đó là những tiểu bang hiện nay có những chương trình trị liệu. Cái chương trình này nó gọi là Mindfulness Based Stress Reduction Program. Lý do mà Stress Reduction Program thôi đó là cách đây 26 năm có một ông tiến sĩ, ông tên là John Kabat-Zinn, ông tiền phong về vấn đề đem chánh niệm vào vấn đề trị liệu. Lúc mà ông bắt đầu á, thật sự cái chánh của ông là Stress Reduction, tại vì stress là căng thẳng nó đem lại nhiều cái bệnh khác nữa, nó gây ra nhiều bệnh khác nữa. Thành cái chương trình ông tên như vậy. Nhưng mà ngày nay á, khám phá ra là không biết tại vì chữa stress nó chữa những bệnh kia, hay là thật sự là chánh niệm có thể chữa những bệnh kia thẳng, không biết. Nhưng mà bây giờ cái phương pháp Mindfulness Based Program này nó chữa rất là nhiều bệnh, và mình sẽ trình bày một chút nữa, chứ không phải chỉ là sự căng thẳng thôi. Ở trên đây dữ kiện, cái data mà mình có ở đây là cách đây 3 năm, có hơn 260 cái trung tâm y khoa, có nghĩa là bệnh viện, mấy trường đại học, medical center sử dụng cái chương trình này, và có hơn 10.000 bệnh nhân được chữa trị đã đi qua cái chương trình này. Ở đây ông John Kabat-Zinn ông nói là đó là what I know, tại vì có quá nhiều program thì mình không biết là mấy cái chỗ trung tâm khác họ làm những cái gì nữa. Thành mình nghĩ là rất là nhiều những bệnh nhân được chữa trị bằng cái phương pháp này. Ở đây mình Đức trình bày một số rất là tổng quát những cái trung tâm mà hiện nay có đó, mà họ có quảng cáo đó. Như thầy Quảng Tiến bên miền Tây nước Mỹ đó, thì có như Stanford, bệnh viện Stanford là cũng có trong cái chương trình này, cũng có một chương trình trị liệu bằng mindfulness, bằng chánh niệm. Hay là bệnh viện San Francisco gần cái viện Kim Sơn cũng có. Còn nếu mà chúng ta ở miền Đông nước Mỹ đó, chúng ta có trường đại học chỗ Washington Hospital cũng có chương trình đó. Hay là ở đây ai cũng biết Inova Health System hết, nó quá lớn ở đây rồi. Tất cả những bệnh viện đều có hết. Như là Fairfax, Fair Oak là thuộc Inova Health System và nó có chương trình đó. Và ở đây nếu mà chúng ta nói ở vùng mình đó, thì những người nào ở gần ở trong cái quận Prince William đó, thì đây là một cái tờ báo mà mình Đức có collect năm 1999 đó, thì ông bác sĩ mà trưởng cái khu mà cardiology là chữa bệnh tim đó, ông này là chief cardiologist, thì ông là người nói là khi mà trị bệnh đó, chúng ta chỉ lo về thân thôi, người bệnh nhân vào bệnh tim mình mổ xong cái mình ráng mình cho uống thuốc lành xong mình trở về. Thành ông thấy là cái hiệu quả nó thứ nhất là bệnh nhân trải qua một cái experience rất là sợ, không có ai giúp hết, rất là sợ hãi, rất là đau đớn, chỉ mổ xẻ rồi cho uống thuốc rồi đi về thôi. Vào tháng 7 năm 1999 thì ổng tiền phong ông nói là bây giờ phải đem thiền vào để chúng ta chữa thân và tâm. Và hiện nay có chương trình ở bệnh viện này là để phòng bệnh và trong thời gian chữa bệnh và lành bệnh đều dùng mindfulness và thiền trong cái vấn đề đó hết. Và đây là Minh Đức cũng sưu tầm một số những bác sĩ đó, mà họ giới thiệu là họ là những qualified meditation practitioner mà có thể chữa trị dùng cái mindfulness, dùng cái chánh niệm. Minh Đức cũng thấy rất là lạ là khi xưa đó, thì các bác sĩ họ rất là hãnh diện, và về vấn đề y khoa thì họ chữa bệnh, ngày nay á họ tin tưởng vào cái phương pháp này tới nỗi họ nói là ồ tôi là bác sĩ khoa và tôi cũng biết cái này nữa, để các bệnh nhân tìm đến họ cũng như những cái bệnh viện chấp nhận họ. Thì đây là một số bác sĩ mà họ nói là họ có chữa trị, dĩ nhiên là song song với cái ngành y khoa chứ không phải là họ dùng thiền không. Cách đây 2 năm Minh Đức cũng có đi dự một khóa mà của ông John Kabat-Zinn, cái khóa đó là bác sĩ không. Hồi đó giờ Minh Đức chưa giờ ngồi chung với nhiều bác sĩ như vậy. Mà thường khi xưa mà Minh Đức gặp bác sĩ là ông đứng chuẩn bệnh mình. Còn trong cái lớp này là mình ngồi chung bác sĩ, mình học chung và khám phá là bác sĩ có rất nhiều vấn đề. Thành bây giờ Minh Đức khi mà vào văn phòng bác sĩ Minh Đức rất là sợ. Tại vì mấy ông có rất là nhiều vấn đề mà mình đương giao cái sức khỏe mình cho một người có rất nhiều vấn đề. Cái này những cái dữ kiện này rất là dễ, nếu mà các bác và các anh chị muốn tìm hiểu chỉ lên web search rồi ra, chứ không có gì mà bí mật hết. Mình lướt search ở trên web vào cái directory của tất cả những bác sĩ nào mà dùng thiền và vấn đề chữa trị tại Virginia, tại cái vùng Northern Virginia này, ra là hình như 6 hay là 5 cái bác sĩ. Thí dụ như bác Trúc Thành ở Norfolk mà bác có cần chữa trị về thiền quán đó, thì có ông bác sĩ ở Norfolk. Bác lại bác gọi lại để hỏi ông chữa trị cách nào, hay là đàm đạo với ông cách nào chữa trị hay. Xin mời gửi bác Trúc Thành đi. Và những bạn nào mà ở Leesburg, ở Leesburg thì có một trung tâm y khoa ở đây. Mình có thể mình lại đó mình xem họ chữa trị như thế nào. Nhưng mà mấy bác sĩ này chắc vào nói chuyện với ông chắc cũng phải trả tiền. Bên tay mặt mình rất trình bày đó là một cái listing của những cái lớp chữa trị của Anova Health System ở Fairfax. Thành nó rất là thông dụng, không có khó khăn. Cách đây mấy năm con sửa thì chưa thấy Fairfax, chỉ thấy Fairfax Hospital thì nó có những cái lớp chữa trị, chứ con chưa thấy bác sĩ nào Fairfax. Cách đây mấy năm mình có coi một cái chương trình 2020 trên TV đó. Thì một cái ông banker, ông là vice president của một nhà băng, ông bị bệnh căng thẳng rất là nhiều. Thì khi ông lại ông bác sĩ đó, chắc ông kiếm một trong những bác sĩ mà có trên đây. Thì ông bác sĩ ông cho cái toa là về mỗi tối ngồi thiền 20 phút. Cái toa như vậy ở trên 2020 mình có được xem. Thay vì cho uống Tylenol, cái của ông là về ngồi thiền mỗi tối 20 phút. Thì phỏng vấn ổng thì ổng nói có nhiều hiệu quả. Thành rất là vui là trên đây đề là không phải mindfulness meditation mà mình đọc kỹ là medication, mindfulness medication, nghĩa là toa thuốc thiền quán, toa thuốc chánh niệm. Và dưới đây không biết các bác và các anh chị có đọc được hay không, đề dưới đây là once considered outside the mainstream, today more insurers are paying for meditation, nghĩa là những cái nhà bảo hiểm, những hãng bảo hiểm lúc trước không bao giờ đi dự một khóa thiền quán mà hãng bảo hiểm trả tiền, phải trả tiền túi thôi. Ngày nay nếu mà có toa bác sĩ thì mấy hãng bảo hiểm trả tiền. Và đây là một số hãng bảo hiểm mà Minh Đức actually visit cái website của những hãng bảo hiểm này đó, và họ đề là họ trả tiền cho những cái này là Kaiser nè, Cigna nè, Unity. Nhưng mà thật sự khi mà Minh Đức nói chuyện với ông John Kabat-Zinn đó, thì ông nói là khi mà ông bác sĩ ông cho cái toa đó, ông gửi lại một cái program đó thì hãng insurance trả tiền. Thường thường là như vậy. Ví dụ mình không có bệnh mà muốn đi học thì chắc insurance chỉ không trả tiền rồi. Nhưng mà mình rất muốn warning là check with your insurer first. Chỉ muốn nói đây là những cái hãng bảo hiểm nó bắt đầu nó trả tiền. Và rất là tốt nếu mà chúng ta đi tham dự khóa tu thiền quán sinh thức mà được hãng bảo hiểm trả tiền thì chắc mình đông hơn nhiều. bây giờ mình nói về những cái chứng bệnh gì mà chánh niệm có thể chữa trị được. Và đây là những cái bệnh mà những bác sĩ những trung tâm y khoa họ đã thí nghiệm rất là nhiều. Đức chỉ tóm tắt là rất là gọn như đây thôi, tại vì có rất nhiều dữ kiện. Họ nói đủ thứ, họ nói bao nhiêu control group như thế này, rồi họ thí nghiệm như thế nọ, rồi rất là chi tiết. Và những bác sĩ viết về những cái report đó không. Các bác và các anh chị đâu có ngờ là chánh niệm có thể chữa về cái bệnh da. Thì theo mình Đức đọc cái tường trình này có hình như hai control group. Tất cả đều dùng phototherapy và photochemical therapy. Họ nói là có hai cái nhóm đều vào, đứng vào cái phòng đó, dùng ánh sáng ultraviolet đó, để dọi vào người để chữa cái bệnh da. Một nhóm thì không có thiền gì hết, họ cũng không được biết gì hết. Còn một nhóm trong khi chữa bệnh, họ theo cái guided meditation đó. Có nghĩa là về nhà họ cũng không có thiền nữa. Chỉ trong khi họ đứng vào cái phòng ultraviolet, trong phòng bao nhiêu phút đó, 15 phút hay bao nhiêu đó, mình không có nhớ rõ, thì họ được nghe cũng bằng guided meditation, giống như hồi sáng các bác và các anh chị nghe thở vào, ý thức hơi thở. Suốt cái quá trình mà trị bệnh da đó, đó thì cái control group mà không có thiền trong khi chữa trị bằng ánh sáng ultraviolet đó, thì không có gì thay đổi đó. Còn cái tỷ số mà bắt đầu dùng chánh niệm trong khi chữa bệnh đó, họ ghi là 82.6% có kết quả. Không ngờ được, có nghĩa là nhiều khi 50-50 hay là gì thì mình nói là hên rủi, 82.6% là họ lành bệnh hơn cái nhóm kia. Dĩ nhiên là cũng cần một số study nữa để xem như thế nào, nhưng mà vào cái conference của những bác sĩ và bệnh da vào tháng 6 hồi năm ngoái ở San Francisco, thì ông John Kabat-Zinn, cái này cái hình của ổng đấy, ổng có trình bày ở conference đó, và một số bác sĩ về da đó họ rất là thích. Ổng mở một cái lớp đó liền, là hướng dẫn một số bác sĩ. Nhưng mà Minh Đức đọc cái đó thì Minh Đức cũng rất là lo, là chúng ta có một số bác sĩ chỉ cần học một chút xíu thôi về chữa bệnh dùng chánh niệm, thì đó là một vấn đề khác, nhưng mà nó cũng là một vấn đề mà chúng ta quan tâm. Và đây là một tờ báo của những bác sĩ gia đình. Cái bệnh này theo Minh Đức đọc là một loại bệnh đau nhức những khớp xương hay là những đau nhức bắp thịt đó. Họ ghi đây là khi mà cũng vậy đó, họ có 2-3 cái nhóm bệnh nhân. Một nhóm thì trong thời gian uống thuốc để chữa bệnh này thực tập thiền, còn một nhóm thì không có. Đây thì họ ghi là khoảng 40-50% của những người mà thực tập thiền thì có kết quả hơn người không thực tập thiền. Thành họ nói là very encouraging, có nghĩa là rất là khả quan về vấn đề tại sao khi mình thực tập chánh niệm là có kết quả, mà kết quả rất là nhiều chứ không phải là ít nữa. Hiện nay khi mà mình muốn học những cái phương pháp mà chữa trị dùng chánh niệm đó, tại Hoa Kỳ cũng có một số trung tâm, những trường đại học họ hướng dẫn cho chúng ta về cái phương pháp này. Thì phương pháp này chia làm 3 phần, mình rất có trình bày đó, là thực tập ngồi thiền, thực tập sống trong chánh niệm và thực tập thể dục. Ở trên đây có những trường đại học như là ở Massachusetts có cái trường đại học dạy, ở Wisconsin và ở Duke University dạy, và trên New York thì có cái trung tâm Omega họ dạy. Thường thường họ dạy những cái khóa này kéo dài rất là lâu, và họ certify cho mình để mình đi chữa trị theo phương pháp này. Ngày nay cái những phương pháp này nó bắt đầu nó rất là thông dụng, thành những cái lớp này khi mà mình đi tham dự rất là đông các bác sĩ đi khắp nơi, không phải Hoa Kỳ mà trên thế giới nữa. Cái khóa khi rồi Minh Đức đi tham dự đó, thì có những người đi đến từ Úc Đại Lợi, có nghĩa là bên kia cái thế giới bay qua, hình như có một vài người đi từ Âu Châu đến để tham dự những cái lớp này. Thành có rất là nhiều biết đến, không nhất thiết là Hoa Kỳ mà ở ở thế giới. Và sinh thức của chúng ta cũng đóng góp một phần về vấn đề này. Đức có trình bày vào bữa Chủ nhật, Thầy nói chuyện ở hội trường Jewish mùa thu này vào tháng 10 này, thì sinh thức chúng ta cũng có mở một cái lớp thiền về vấn đề stress reduction ở tại trường đại học Northern Virginia đó, tại cái vùng cái campus Alexandria và Woodbridge. Mình cũng dựa vào cái chương trình mà của ông John Kabat-Zinn đó, là 8 tuần, mỗi tuần gặp lại một lần 2 tiếng đồng hồ, và những học sinh đến thì mình cũng hướng dẫn họ giống như mình hướng dẫn ở đây như vậy đó. Cũng ngồi thiền, cũng đi kinh hành, cũng thiền quán thân và giảng nghĩa cho họ hiểu thêm về vấn đề thân và tâm đi đôi như thế nào. Người Hoa Kỳ bây giờ đó, họ rất là interested về vấn đề chữa trị, và thật sự họ